Giải thích: đã có người vô duyên vô cớ bị án liên lụy và bị bắt tống giam quan, sau đó qua điều tra họ được phán vô tội và phóng thích. Đây là do đời quá khứ hoặc hiện tại bản thân họ đã từng giam nhốt chúng sanh. Tôi từng gặp một nữ viện trưởng viện ấu nhi, chồng bà là lãnh đạo một cơ quan nọ. Mấy năm trước ông bị người vu cáo tham ô nên bị bắt tống giam 3 năm. Sau nhờ điều tra phán ông vô tội mà được thả về nhà. Tuy được cấp lương lại nhưng cũng đã nếm 3 năm tội tù. Bà muốn biết nguyên nhân là do đâu. Tôi hỏi: nhà bà có ưa nuôi chim cảnh không? Bà kể lúc họ kết hôn, nơi nhà mới có treo lồng chim đủ loài đủ dạng. Mãi đến khi chồng bà bị giam, bà mới đem tặng hết cho người. Tôi quan sát tìm xem nguyên do vì sao chồng bà bị giam 3 năm khổ sở, thì thấy rõ từ đời quá khứ đến hiện tại ông rất ưa nuôi chim. Do dùng lòng giam cầm chúng sinh mà phải thọ quả báo này. Ngày 4 tháng 7 năm 2007, thời báo Hoàn Cầu đăng tin như sau: ở thôn Ekati thuộc nước Ấn Độ có một người dân không làm sai bất cứ điều gì, cũng không phạm lỗi gì với ai, nhưng lại bị giam trong ngục tới 53 năm. Sau khi thả ra, ông được bồi thường 1 rupee, tương đương 2.5 đô hoặc 2 hào nhân dân tệ. Xin kể thêm câu chuyện do đệ tử ngài Hư Dân là Thích Quán Bổn ghi. Con chồn trắng. Năm Dân Quốc thứ 25, Bính Tý, sau khi Nam Hoa đã mở đại giới đàn, truyền 3 đàn xong, lúc sắp giải giới thì Lâm Quốc Canh, đoàn trưởng sư đoàn 16 đang đóng quân tại Tàu Khê đến thăm, tay xách cái lồng trong nhốt một con vật toàn thân trắng tuyết, điểm lấp chấm đen, lông mướt rượt, mõm nhô, đuôi dài, đích thị là một con chồn. Đoàn trưởng nói: con vật này có lý lịch ly kỳ lắm. Mới đầu nó bị thợ săn ở núi Bạch Vân Quảng Châu bắt được. Người ta kể rằng khi phá bức tường thành Quảng Châu để mở con đường cái thì thấy nó từ trong thành phóng ra và bị bắt. Bạn tôi mua nó với giá 40 đồng, tính đem về nấu ăn cho bổ và khoái khẩu. Nhưng nhìn thấy mắt nó linh động long lanh, có vẻ hiểu được ý người, nên ông ta không nỡ làm thịt, bèn nhốt lại và đem bán cho vườn sở thú Quảng Châu. Rồi sau đó khi khổng khi không, ông ta lại bị bắt, bị tống vào tù mà không rõ nguyên do tội trạng. Án cứ lưu như thế mãi mà không ai giải quyết. Tình cờ vợ ông ta tham dự một buổi cầu cơ, chưa mở miệng hỏi gì thì đã thấy quẻ chạy đề cập đúng chốc điều bà đang thắc mắc trong lòng, và giải thích rằng ông nhà hiện đang bị nhốt là do chiêu cảm quả báo của việc bán con chồn cho sở thú giam giữ. Còn chỉ cho bà rằng hiện có bậc cao tăng đang chủ trì hoằng pháp tại chùa Nam Hoa, hãy mau đem con chồn đến đó phóng sinh thì người chồng ắt sẽ được thoát nạn. Bà vợ giật mình cả kinh, vội đem tiền chùa con chồn. Do Lâm đoàn trưởng là bạn thân của chồng bà, sẵn dịp ông đang đóng quân ở Tàu Khê nên bà nhờ ông mang con chồn đến chùa phóng sinh giùm. Ngài Hư Dân nghe kể chuyện liền thu nhận con chồn. Ngài thuyết tam quy ngũ giới cho nó xong thì thả nó ra khu rừng rậm phía sau chùa. Hằng ngày nó đều vào chùa để tăng chúng cho ăn. Từ khi thọ giới xong, nó không chịu ăn thịt nữa, chỉ ăn chay và rất thích ăn trái cây. Những người thợ xây chùa muốn trêu chọc nó, họ nhét thịt vào chuối đưa cho nó ăn. Con chồn khi biết mình ăn nhầm liền nhổ ra. Nó dùng móng chân trước cào vào thức ăn, kiểm soát mấy lượt, nhìn tới nhìn lui, mắt lườm mấy ông thợ, tỏ vẻ giận dữ bất bình vì họ đã dối gạt nó. Sau đó nó bỏ đi thẳng suốt mấy ngày mà không trở về. Một hôm do bị người trong làng đuổi bắt, nó leo lên một ngọn cây cao chót vót, ngót mấy chục trượng, ôm cành kêu khóc. Chú Sa Di thấy vậy vào bạch với phương trượng. Ngài Hư Dân liền đi ra đến dưới gốc cây đứng nhìn lên. Vừa thấy ngài, con chồn liền tuột xuống đeo ngay vào tay áo ngài, có vẻ rất mừng rỡ. Hòa thượng đem nó về, sợ nó bị người rình bắt, Ngài đóng cho nó cái chuồng. Sau đó khi thả ra, nó chỉ đi quanh quẩn trong chùa, không vào rừng nữa. Một hôm, ông Tưởng Giới Thạch đi cùng 10 lính hầu đến thăm chùa, nhưng không báo trước. Họ vừa đến cổng Tàu Khê thì thấy con chồn. Thị vệ định bắn, nhưng ông Tưởng ngăn lại. Chồn lúc lắc đầu, ve vẫy đuôi dắt ông Tưởng đi vào. Đến đại điện, nó chạy như bay vào phương trượng, cắn áo hòa thượng kéo xuống lầu gặp ông Tưởng. Nghe kể chuyện, ai cũng cười. Mỗi khi hòa thượng ngồi thiền, chồn thường nằm dưới thiền sàng. Thấy hòa thượng nhắm mắt ngồi lâu quá thì nó bắt đầu tái mái, kéo râu ngài đùa nghịch. Hòa thượng mở mắt nhìn nó rồi bảo: "Con có linh tánh, chớ có vào rừng, đừng ra ngoài sơn môn hay tới gần nhà dân mà bị bọn trẻ quấy phá." Một hôm chẳng biết nó đi đâu mà bị xe cán trọng thương nằm nhẹp, không đứng dậy nổi. Thấy hòa thượng đến thăm, nó ráng chìa vết thương ra cho ngài xem. Hòa thượng biết không cứu được, thương nó đau đớn bèn khai thị: "Cái túi da này không đáng để lưu luyến nữa, con đừng bám víu vào, hãy buông xả và sám hối tất cả nghiệp duyên quá khứ. Khởi một niệm sai thì phải đọa, phải nhận lấy ác báo, chịu nhiều thống khổ. Giờ đây quả báo của nghiệp xưa đã mãn, ta mong con nhất tâm niệm Phật để sớm được giải thoát." Chồn hiểu ý, gật gật đầu, kêu lên mấy tiếng rồi tắt hơi. Thi thể nó để 2 ngày vẫn không biến đổi. Hòa thượng nhớ đến câu chuyện tổ Bách Trượng độ chồn quan, nên cho tổ chức tang lễ nó như một vị tăng, chôn nó ở phía nam núi. Việc này xem ra ly kỳ, nhưng sở dĩ những điều đó phát sinh trong cuộc sống, nguyên nhân cũng giống như trong sám văn đã tả thôi. Chúng ta là phàm phu, thường hay lý luận việc nuôi chim cá là trò tiêu khiển cực thú vị. Đa số còn quan niệm ngu muội rằng hễ đã phát tài chút ít thì có quyền ra ngoài giải trí chơi bời hưởng lạc tha hồ bằng cách mua hoa bao gái. Và họ lập luận rằng nhà thổ lầu xanh vốn là chốn mua vui để mình tiêu khiển giải trí. Họ nào biết hưởng phúc kiểu này chính là tạo quả, đâu hay rằng chính hành vi mê tối này đã vô tình tạo nhân xấu, khiến họ phải sa vào địa ngục vô biên vô tận. Đợi khi ác báo trổ trên thân, vô thường ập tới, lúc đó có hối cũng đã muộn. Sám văn. Nghe thuyết pháp mà cứ trò chuyện ồn ào, làm loạn tâm người thính pháp, sao sẽ đọa vào loài chó tai dại. Giải thích. Có nhiều người đến dự pháp hội không phải vì muốn nghe pháp, mà vì muốn trò chuyện bình luận, ưa làm pháp quan, phân tích mổ xẻ. Chỉ cần vừa nghe lời không thuận lỗ tai mình thì vội vàng luận tam thuyết tứ, hoặc đến đạo tràng mà không chú tâm nghe, toàn nói chuyện phiếm, gây ồn náo và quấy nhiễu người nghe pháp. Những người này tương lai sẽ đọa làm chó trong cõi súc sinh, bởi vì loài chó vừa nghe tiếng động không kịp phân biệt xanh hồng trắng đen chi, đã há miệng sủa to, khuấy động sự yên tĩnh bốn bề. Nếu như đối với người thuyết pháp bị nhiều đàm tiếu thị phi, thì nên y pháp chẳng y người. Phải nghiên cứu giáo lý giảng cho đúng lễ, thái độ nên đoan trang cung kính, phương pháp và thời cơ đều phải thích nghi. Đệ tử Phật tuyệt không nên có thái độ bới lông tìm vết hay lộ vẻ vui thích hả hê khi thấy lỗi người. Càng không thể nhân vì một số vấn đề vụn vặt mà đi quấy rối đại chúng đang chăm chú nghe chánh pháp. Trong xã hội hiện nay, có nhiều người tham dự thảo luận Phật pháp trên mạng, và mối liên lạc theo cảnh, nói một câu ngàn người nghe, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy điều cần chú ý là phải hết sức cẩn trọng ngôn hạnh, chớ tạo lỗi đàm thoại làm nhiễu loạn người đang cần tập trung nghe pháp. Sám văn. Sang tham bọn sẻn ăn một mình, sẽ bị đọa trong ngạ quỷ, sinh làm người thì bần cùng đói khổ. Giải thích. Do sang tham bụng sỉnh dành ăn lén một mình, bị đọa vào cõi ngạ quỷ. Ác báo hết thì chuyển sinh vào nhân gian, sống bần cùng đói khổ. Năm 1990, ngày nọ, một người bạn đến nhà tôi kể là chị dâu ông vừa chết, tang sự làm xong mới một tuần. Ông mới nói đến đây thì tôi lập tức thấy ngay một nữ nhân gầy như que củi, đầu rối bù, dập đầu cúi lại như tế sao, van cầu tôi cứu bà. Tôi định tĩnh dòm kỹ, hóa ra đây là bà chị dâu đã chết đi theo ông bạn đến tận nhà tôi. Bởi bà biết rõ về tôi nên mới đi theo chú em chồng mà đến, mục đích cầu xin tôi cứu bà. Những người ăn chay niệm Phật đều có một dần kim quang bao phủ, hãy tu càng giỏi thì kim quang càng dày, càng tỏa ánh sáng ngũ sắc, khiến bất kỳ yêu tà quỷ thần gì cũng đều phải kính sợ, không dám xâm phạm. Tôi hỏi bà, có biết vì sao mình bị đọa vào cõi quỷ chăng? Bà kể, sau khi mình được gả cho nhà đó, bình thường hay nhín ăn nhịn thèm để có được danh tốt, khiến mọi người chấp nhận cảnh ăn uống đạm bạc. Nhưng tối đến, bà và chồng thường lén cùng nhau dùng đồ ngon, ngay cả Tết đến cũng chỉ cho mẹ chồng ít đầu cá, cẳng gà. Do mẹ chồng đã thoái hưu lương ít, nên hễ cho có một xu thì bà liền nổi nóng gây gỗ cùng chồng. Lại do bà sát sinh thái quá nên mới 40 tuổi thì đã bạo tử tại nhà. Sau 49 ngày bà bị đọa vào cõi quỷ. Bây giờ chịu đói tới hai con mắt nổ lửa, khổ hết chỗ nói, chỉ biết cầu xin chúng tôi cứu bà. Lúc này Quả Lâm vừa nhìn thấy bà thì đã nhận ra do phạm tội gì rồi, thế là nó liền dạy bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ niệm ba câu thì bà được đi đầu thai. Do lúc làm người sống tham lam bổng sẻn nên dù được đầu thai vào nhân gian, bà cũng phải sinh làm một người dân nghèo, cả đời sống túng thiếu. Nhưng có điều an ủi là bà sẽ gặp được Phật pháp tu hành, và nhờ đây mà chuyển biến vận mệnh. Nếu như không nhờ đi theo chú em chồng được Quả Lâm dạy niệm Phật và ngay đó thoát thân ngạ quỷ, thì bà phải chờ đến lúc thọ báo kiếp quỷ tận mới được sinh vào nhân gian, làm kẻ bần cùng khốn khổ phải đi ăn xin. Sám văn: kẻ đem đồ ăn xấu tệ ác thực cho người sẽ bị sinh làm heo lợn bọ hung. Giải thích: ác thực là thức ăn ôi thiêu biến chất. Những ai lấy đồ thúi cũ ngụy trang giả làm thức ăn ngon tốt đem cho hoặc bán hoặc tiêu thụ thì tương lai sẽ bị làm heo, làm bọ hung, chịu quả báo ăn đồ thiêu dơ ôi thúi. Cuối cùng heo còn bị giết ăn thịt. Bọ hung là loài chuyên vùi đầu vào ăn phân. Ác thực là từ ngữ chỉ tất cả thực phẩm có hại cho sức khỏe con người. Hiện nay đa số người tín ngưỡng kém, đạo đức suy đồi, chỉ biết có tiền, không quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Họ dùng đủ thứ phụ gia hay hóa chất có hại bỏ vào trong thực phẩm, thuốc men, khiến vấn đề an toàn thực phẩm trở thành nguy hại nghiêm trọng, rất đáng lo. Chúng ta cần nỗ lực tuyên truyền nhân quả trong xã hội, cảnh tỉnh và đánh thức lương tâm những người đem đồ ác cho người dùng. Nếu họ cứ làm vậy, tương lai sẽ bị đọa vào cõi xấu thọ khổ báo. Sám văn: cướp đoạt của người sau bị đọa làm dê, bị thế gian lột da ăn thịt. Ưa trộm cướp tài vật của người sau bị sinh làm trâu bò ngựa, bị người sai khiến hành hạ. Giải thích: làm trâu ngựa chở nặng đi xa, hứng chịu đòn roi của người, đến già không còn làm được thì bị giết ăn thịt để trả nợ kiếp trước trộm cướp tài vật của người. Sám văn: ưa nói dối, rêu rao điều xấu của người sao bị đọa vào địa ngục, bị rót nước đồng sôi nóng đỏ vào miệng, bị kéo lưỡi ra cho trâu cài, đền tội xong thì sinh làm chim cú, ai nghe tiếng nó kêu cũng ghét sợ, cho là yêu quái đem điềm gỡ tới, đa số đều nguyền rủa mong cho nó chết. Giải thích: kẻ ác hạnh ưa nói dối, thiêu dệt, bịa đặt, rêu rao điều xấu cho người là tự tạo quả báo đọa địa ngục nặng nề. Mãn kiếp địa ngục rồi thì chuyển sinh làm loài chim cú có âm thanh khó nghe, khiến người hoảng sợ chán ghét. Họ xếp loại chim này mang điềm bất tường nên hay nguyền rủa trù chết. Tội ác ngữ dối gian, du rao lỗi người, nếu là bịa đặt du khống truyền rao lỗi tứ chúng đệ tử Phật, chư thiện tri thức, đại đức, cao tăng của Phật môn, thì tội này càng nặng. Phật xếp việc nói lỗi tứ chúng là tội nặng trong Bồ Tát giới, tuyệt đối phải tránh không phạm. Có nhiều đoạn trong Lương Hoàng Bảo Sám viết: cù dục là chim bát ca, là loài chim sáo, nhưng sáo là loài có người rất ưa nuôi, thông minh lanh lợi, giỏi bắt chước tiếng người, rất được yêu thích, nên văn viết cù dục là sai không hợp. Tôi đã tra trong sách cổ, thấy ghi có loài chim tên cù cát, là tiếng kêu the thé, nghe chói tai. Vậy từ cát này mới là đúng. Có thể khẳng định rằng chữ cù cát bị viết thành cù dục do người cầm bút trong khi sao chép kinh đã viết sai nét, nên mới biến chữ cát thành chữ dục, gây ra nhầm lẫn. Xin nhắc nhở mọi người lưu ý chỉnh lại cho đúng. Sám văn: người ưa uống rượu say, sao đọa vào địa ngục phẫn trào, tội hết rồi sinh vào loài đười ươi, mãn nghiệp được sinh làm người ngu si, không ai thu dùng. Giải thích: người ưa uống rượu cả ngày ở nơi bàn nhậu, nếu thích say sưa không bỏ được, thì đời này đa số chết vì rượu, chết rồi lập tức đọa vào ngục phẫn cuộn. Ở nhân gian cũng có những chỗ giống như vậy, đó là hầm phân của những vùng nông thôn chưa phát triển, chứa đầy giòi. Giòi thì cả ngày say sưa bầu bạn với phân, giống như người uống rượu cho rượu là thứ cực ngon, nhưng người không ưa rượu thì nghe hơi xông ra từ kẻ nhậu rất khó ngửi, tanh hôi. Nhất là uống rượu mà còn ói mửa thì hôi thối không cùng. Do tham đắm vị rượu, bị quả báo chết rồi ăn phân uống nước giải. Nhân như thế, quả như thế, tự làm tự chịu, ác báo đầy hết, thì đọa làm đười ươi, sao được sinh vào nhân gian, nhưng ngu muội vô trí, bị người khinh khi chán ghét. Sám văn: kẻ tham lam bóc lột sức người, bị sinh làm voi. Giải thích: hay sai khiến lạm dụng sức người, trả lương ít cho công nhân, hoặc mượn tiền mà không trả, chết rồi thì làm voi, là loài chỉ ăn cỏ, nhưng phải làm việc chuyên chở nặng và còn phải nhẫn nhục chịu đựng. Sám văn: kẻ có địa vị giàu sang, làm người trên mà đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện với ai, những người giàu ác này chết rồi vào địa ngục, chịu quả báo đau khổ cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục thoát ra lại đọa làm trâu, bị xỏ mũi lôi thuyền kéo xe, hứng chịu đòn roi nặng nề khổ sở, để đền lại nợ quan trái xa xưa. Giải thích: người giàu sang hay kẻ có quyền thế, làm chủ xí nghiệp hoặc tư gia, hay đánh mắng ngược đãi tôi tớ hoặc công nhân thuộc hạ, mà người bị đánh đập do sợ quyền lực hoặc sợ bị mất việc mà không dám tố cáo, hoặc do họ không tìm được ai binh vực mình, đối với những chủ nhân bắt nạt khinh người này, đến một ngày phúc báo hưởng tận thì họ sẽ đọa vào địa ngục thọ khổ mấy ngàn vạn năm, mãn kiếp địa ngục thì sinh làm trâu, bị người xỏ mũi bắt lao động nặng, còn phải hứng chịu đòn roi đau đớn để trả nợ xưa. Sám văn: làm người ăn dơ ở bẩn là từ trong loài heo mà ra. Làm người sang tham keo kiết không biết tự tỉnh là từ trong loài chó mà ra. Những người độc dữ tự dụng một mình là từ trong loài dê mà ra. Người có tánh hiếu động nóng nảy không giỏi nhẫn là từ trong loài khỉ loài vượn mà ra. Người có thân thể tanh hôi là từ trong loài cá ba ba mà ra. Người có tâm hiểm ác là từ trong loài rắn độc mà ra. Người không có tự tâm tàn nhẫn bạo hại là từ trong loài hổ báo sài lang mà ra. Giải thích: tập khí tính tật mỗi người đều có quan hệ với đời quá khứ. Xin kể câu chuyện như sau. Nam cư sĩ Ích. Nam cư sĩ Ích là pháp lữ của tôi, vốn là nhân vật có tiếng tăm, gốc người Bắc Kinh, dung mạo lạ kỳ, đang độ tuổi trung niên, ông tu hành tinh tấn, dốc lòng hoằng dương Phật pháp, tướng người cao lớn, uy mãnh, oai hùng, nhất là ngũ quan kỳ dị, ẩn hình bóng xà. Những lúc ông nổi giận, trông hung mãnh lắm, ai cũng kinh sợ. Tôi từng nghe ông kể qua, tiền kiếp mình là đệ tử của sư phụ, ngài giao ông giữ nhiệm vụ hộ pháp